sea todo tirado. Chính cái sự không chấp nhận nổi mới là vấn đề. Ví dụ nếu một công việc rất xấu xảy ra với anh, vợ anh chết, con anh chết, công việc anh phá sản, bố mẹ anh gần đúng là chết, anh thấy không có gì hết, nó là cái việc đã xảy ra, chấp nhận nó. Tất nhiên nếu mà vợ mình không chết mà chỉ là bị thương thôi, thì mình chấp nhận nó, xong mình thay đổi bằng cách giúp vợ mình tiến bộ, mình khỏi bệnh chẳng hạn. Nhưng mà mình phải tập để chấp nhận được mọi thứ xảy ra với mình. Anh chấp nhận được mọi thứ xảy ra với anh, cho dù có kinh khủng đến mức nào ấy nữa. Như vậy nếu nó xảy ra mình sẽ bình tĩnh. Nếu công việc của em chưa tốt thì em sẽ bình tĩnh thay đổi nó, hơn là mình khó chịu thay đổi nó. Đúng không? Đó nào phải thay đổi, nhưng mà một cái là khó chịu thay đổi, cái là bình tĩnh thay đổi. Đúng không? Đấy, và mỗi lần em khó chịu em nhớ lại lời anh nói là hai cái xấu cộng vào nhau thì chỉ có thể không thể tốt được. Cái việc đã không tốt lại cộng thêm một thái độ không tốt của mình nữa. Chấp nhận nó để mà thay đổi nó. Xong chưa ạ?
Nước gì? Khô. Nước của anh Thắng đâu nhỉ? Anh ơi cho em hỏi một cái. Thật ra bây giờ em cũng thôi, em cũng vẫn đang không biết là phải nên có thái độ như thế nào khi mà thấy người khác giết một cái con gì đó.
Tại đấy, nó cùng nguyện cho cả hai.
Chỉ không nguyện thôi.
Nếu mình thay đổi được thì nếu mình làm được gì đấy, khuyên can hay là giúp đỡ. Còn nếu không, mình xem TV hay là mình nghe kể, hay là mình thấy cái kia rồi.
Ý là ngay trước mắt mình mà
cầu nguyện ngay, tông lên ngay.
Mà thật ra là em vẫn có khả năng ngăn, nhưng bị ngại.
Nếu mình ngăn được thì ngăn.
Tại vì ví dụ như là chẳng hạn như là mình ở chung với người khác mà người ta rất là sợ giác. Mà khi con giác xuất hiện người ta sẽ đậm nó bẹp. Thì cách thực ra là mình có thể, nếu mà mình
xong căng, đỡ hộ.
Mình căng lên bị đập mẹt luôn. Không, là mình căng lên mà mình nói là không, nhất định không được làm cái việc đó thì là người ta vẫn sẽ nghe.
Nhưng vô ích, vì lần sau sẽ đập con rắn khác trước sau mặt sau lưng em. Dạ. Nếu mà thực sự muốn giúp ấy thì phải nói ta biết về nhân quả, về các thứ khác. Mất thời gian. Dạ. Mất thời gian và công sức. Đấy, thật sự muốn giúp người ta là phải như vậy. Còn ngăn được trước mặt thì nó chỉ đơn giản là em bớt cái cảm xúc khó chịu thôi. Dạ. Còn sau lưng em nó vẫn xảy ra mà, đúng không? Thế ra là một mặt trước mặt mình phải ngăn, nhưng mà phải nói, giải thích cho người ta tại sao không nên làm, giải thích thật kỹ. Nếu giải thích một lần không được thì lần hai, lần ba. Dạ. Đấy là thực sự muốn giúp.
Thì đây không là tại chỉ em là... cũng chưa có vượt qua được cái
không chỉ là em làm cho bớt khó chịu thôi, chứ không phải là thực sự muốn giúp.
Dạ.
Đúng không? Nếu thực sự muốn giúp hiểu rằng nếu tôi ngăn bây giờ, hai ngày sau người ta giết 10 con khác sau lưng tôi. Thế là tôi thực sự muốn giúp, tôi ngăn cản nó và giải thích cho người ta. Còn tất nhiên là người ta không nghe thì tùy duyên thôi. Mình không thể vượt qua cái được. Người là xong việc chưa? Phóng sinh chưa?
Đã xong rồi.
Có một bạn vừa kể về, bạn Quỳnh Anh vừa kể rằng là cái công việc của bạn ấy là nó không tốt lắm. Và bạn ấy không thấy không thoải mái với công việc của mình. Đúng không? Thế thì chắc là có một số người đã gặp những cái câu chuyện tương tự rồi. Thảo có thể kể chia sẻ đi đâu. Việc của em bây giờ có làm em hài lòng hoàn toàn không?
Ngày xưa
thì kể cái đoạn ngày xưa đi.
Em kể đi.
Yeah.
Chắc là em kể thường cũng
em kể đi.
Thì em thì làm marketing của Thái Hà Búc. Thì cái công việc mà đòi hỏi công việc thì nó cũng nhiều. Và đối với em thì mới ra trường thì tới nay thì năm thứ hai đi làm rồi. Mới ra trường thì em cảm thấy rất là áp lực. Lúc đầu thì em cảm thấy rất là nhiệt tình, rất là nhiệt huyết, nhưng mà sau cái quá nhiều thì mình cảm thấy rằng là cái sức của mình thì nó có giới hạn. Trong khi đó cái đòi hỏi công việc thì nó lại cao, càng ngày càng cao. Thì bản thân em cảm thấy áp lực, rồi gia đình cũng nhiều chuyện nữa. Rồi năm đó thì ba em cũng mất do bị ung thư. Thế là bản thân em cảm thấy là công việc nó rất là tạo mình áp lực rồi, trong khi đó tinh thần mình lại không thoải mái nữa. Thì em đã có từng, tức là lúc đầu mình nghĩ là mình sẽ gắn bó với công việc đấy mãi. và mình cố gắng để, tại vì mình cảm thấy rằng là cái công việc nó làm cho mình luôn luôn phải muốn cố gắng hơn. Thì tới cái lúc mà em cảm thấy áp lực quá thì em đã từng muốn nghĩ là em nghỉ việc. Nhưng mà sau đó thì khi mà, tại vì là giám đốc công ty em cũng là người khuyết tật, trong khi đó thì em lại được gặp chị Minh Thảo, thì chị cũng theo con đường khuyết tật, và cũng tức là những cái lúc căng thẳng như thế thì em muốn tìm đến một cái người nào mà thực sự muốn vực mình dậy những cái lúc như vậy, bởi vì đó chỉ là những cái giai đoạn rất là nhỏ thôi. Thì có những cái khoảnh khắc mà bản thân cảm thấy là không muốn bước tiếp nữa, thì một là bản thân em phải tự vượt qua, hai nữa là em nhờ người nào đó giúp em bằng cái động lực tinh thần để em vượt qua được những cái giai đoạn đấy. Và đến khi mà mình đã qua được rồi thì tiếp sau nữa có những cái sau này sẽ còn khó khăn và còn trở ngại nhiều hơn, còn áp lực nhiều hơn nữa. Nhưng mà em cảm nghĩ rằng là khi mà cái tinh thần mình vững, mình nghĩ rằng là nếu như mà cái tâm của mình cứ kiên định với cái con đường mà mình đang đi, và mình nghĩ rằng mình đang theo một công việc tốt, và dù có khó khăn hay gì đó thì mình cũng cảm thấy nó chỉ là những cái thách thức mà nhiều khi mà cái nghiệp của mình nó đến thì mình phải chịu. Và khi mà giống như là trước đây em cũng rất là sợ, cái nỗi sợ lớn nhất của em là mất đi người thân. Tức là một là mất đi ba, hai là mất đi mẹ, mất đi anh chị em, bất kỳ người thân nào của mình, mà cái lớn nhất đó là ba và mẹ. Thì em nghĩ rằng là sẽ cái lo giống như là em cảm nhận rằng là sẽ không bao giờ mà mình vượt qua được. Nhưng mà khi mà hôm đấy em gặp chị Minh Thảo, chị kêu là em sợ nhất cái gì, thì trong lòng em cũng không muốn nói ra, nhưng mà em cũng về, và chị có lẽ là chị biết, và chị nói với em là em phải đối mặt với nó, vì sớm muộn gì thì nó cũng xảy ra. Và chính vì vậy mà cái ngày mà ba em mất, thì thực ra thì em là người có tình cảm với mẹ nhiều hơn ba, vì ba mẹ đã chia tay nhau từ sớm, nên là em thì ở với mẹ. Nên là bản thân em nếu như mà mất đi mẹ thì cái gì nó to tát của nó cảm thấy nó suy sụp hơn gấp trăm lần. Nhưng mà tới ngày mà ba mất đi thì em lại cảm thấy rằng là bản thân mình cũng mình phải vượt qua nó, và cảm thấy mình cũng bị mất mát. Nhưng mà sau đó thì là nếu như bản thân mình mà cứ quá chấp nhặt, quá muốn, tức là cứ nuối tiếc, cứ đau khổ, thì ba mình sẽ không đi siêu thoát. Và chính vì vậy là cái lúc mà ba em mất thì ba em bị ung thư gan, do uống rượu nhiều và tức là còn hút thuốc nữa, nên là bị ung thư gan và mất rất là đau đớn ấy. Tức là lúc mà ba phát bệnh là rất là đau đớn. Nên lúc mà em sau đó em xin nghỉ, em xin chuyển công tác ra Hà Nội, thì em xin chuyển công tác ra Hà Nội thì công việc nó cũng có rất là nhiều các cái áp lực, bởi vì bản thân em thì rất là trẻ, trong khi đó thì em lại xin chuyển công tác như thế là do em tự nguyện. Và cái công việc thì em vừa phải lo công việc ở Hồ Chí Minh, mà phải tức là cứ thứ bảy và chủ nhật thì em lại phải bắt xe ra bến xe để giáp bát, tới xe giáp bát để bắt xe về Thái Bình, quê ba nội, quê ba em ở Thái Bình. Thì về với ba xong rồi lại thứ hai lại lên Hà Nội đi làm nguyên như vậy cho tới hơn một tháng, khoảng tháng rưỡi, cho tới ngày ba mất. Thì thầy Hùng ấy, là giám đốc công ty em, thì thầy có tặng cho ba một cái máy niệm Phật. Thì hàng ngày thì em vẫn, tức là ba thì trước đây thì ba còn có một cái đó là ba hay đi bói, không phải đi bói mà hay đi cúng cho người ta ấy. Cúng, nhưng mà thực ra là ba không qua một cái, và bản thân ba cũng chưa phải là một người giác ngộ. Nên là cái đấy thì cũng có thể ba đã vô tình tạo cho mình một cái nghiệp. Và trong khi đó thì ba trong cái quá trình mà sống với mẹ thì có đánh đập mẹ, rồi đại khái là cũng có nhiều cái nó không, tức là ba đã vô tình có thể nghiệp trực tiếp trước hay cái này thì em không rõ. Nhưng như là cái khi mà ba phát bệnh nó rất là đau đớn, và từ cái lúc mà thì em chỉ muốn là mong muốn sao được tới lúc, tại vì em biết là em sẽ không ngăn cản được cái sự ra đi của ba em. Nên là em nghĩ rằng là chỉ cần cách là ba em bây giờ làm sao để cho ba đi được siêu thoát và nhẹ nhàng. Thì cái lúc mà ba em mất thì em lại ở Hà Nội, và cái tối đó em chỉ tức là khi mà nghe người nhà báo ba mất thì em chỉ hỏi một câu là ba có đi có nhẹ nhàng không. Thì mọi người nói là ba đi rất là nhẹ nhàng. Ba mất vào lúc 12 giờ đêm. Thì lúc đấy anh trai em kêu là anh cho em nhìn lên trên bầu trời ấy, thì có một cái ánh sáng rất là lạ, vì giống như là một cái mây đen tới, và có một cái luồng ánh sáng rất là lạ, và ba đi cực kỳ nhẹ nhàng, không phải như người ta lo lắng là bởi vì khi mà cái bụng mình mà sưng lên thì khi mà mất cái người bị bệnh phổi ấy, bị bệnh ung thư gan thì sẽ bị vãi, tức là chảy nước rất là nhiều và hôi nữa. Nhưng mà ba thì lại không có gì thế. Và em cảm thấy đó là một cái phép nhiệm màu ấy. Và sau khi mà em về lại Hà Nội, thì sau cái đám tang của ba xong thì em về lại Hà Nội, thì ông đang nằm ngủ thì em gặp ác mộng. Tức là em thấy có một ai đó đang kéo hồn em đi rồi. kéo bọn em đi như thế này và cảm thấy là em không thể bấu víu được gì, thì lúc đó em chỉ tức là em chỉ thành tâm, em không còn em buông lỏng người và em niệm Mô Di Đà Phật, tức là em chỉ niệm Mô Di Đà Phật thôi, thì tự nhiên là nó thải ra và em cảm thấy nó bình yên rất là kỳ lạ. Và có cái hôm mà em trai em đây này, em trai em bị đau, thì em trai em bị đau bụng buổi tối đó 1-2 giờ đêm, thì nhà trọ đóng cửa rồi, thì em không biết làm cách nào, thì em kêu là bây giờ chị không biết là chữa cho em bằng cách nào cả, và bây giờ cũng không thể nào đi ra ngoài được. Thế là em đi xoa, lấy tay xoa lên bụng em trai em và niệm tiếp, niệm Nam Mô Di Đà Phật tiếp, và tự nhiên nó tức là mình chỉ thành tâm thôi, và thế là em trai em nó ngủ ngủ tới sáng luôn, tức là em cảm thấy là nó rất là nhiệm màu ấy. Còn đó là những cái, tức là đó là những cái em chia sẻ thêm. Còn mình đang hướng tới trọng tâm là trong công việc, thì trong công việc của em thì em nghĩ rằng là nếu như mà các chị, em không biết là đặc thù công việc của mỗi người như khác nhau, tuy nhiên là em cảm thấy công việc em rất là vất vả. Bởi vì nếu như mà em làm marketing, tuy nhiên là em phải đi có cả đi giao sách, có cả phân phát, tức là làm tất cả mọi việc, bởi vì phòng marketing thì hiện tại có 2 người thôi, có 2 người, mà trước đây thì có chị Thảo, thì lúc chị Thảo đi thì có một mình em, thì bên thêm một bạn cộng tác viên nữa, mấy bạn cộng tác viên, và sau đó thì có một giai đoạn em chỉ làm một mình thôi. Thì lúc đó cảm thấy công việc rất là áp lực, vất vả, mà lúc đó em chỉ còn 35 kg, tức là em xúc ký một cách trầm trọng, em không thể nào mà em vượt qua được công việc cũng như áp lực rồi tất cả mọi thứ. Em chưa thực sự quen, và cũng đó là một cái điều mà em cảm thấy may mắn nhất, là vì em tiếp cận được với Phật pháp, em được tức là em được hiểu hơn về như thế nào là nhân quả, rồi em được biết, mặc dù không phải là sâu sắc của bản thân em nghĩ là bản thân em chưa hiểu sâu sắc về Phật pháp, nhưng mà em cảm thấy là em muốn là sống tích cực hơn mỗi ngày, và cái tâm của mình luôn hướng tới những cái điều tốt, thì chắc chắn là dù công việc hay là gia đình hay tất cả mọi thứ thì nó đến với mình, thì đó là công nghiệp mà mình phải gánh, có thể là trước, có thể là ngay trực tiếp trong kiếp này, và mình làm sao đấy để đừng mang thêm nghiệp nữa. Và cái mà em cũng trăn trở và luôn ấp ủ đó là làm sao đấy để gia đình mình, cho mẹ em, cho anh chị, cho em, cho em, tất cả mọi người đều hướng tới tức là tiếp cận với Phật pháp mình hơn. Tuy nhiên là có lẽ là em cũng đang đi con đường đấy, và bản thân em cũng đang phải trong quá trình giác ngộ. Thì nếu như mà có anh chị nào mà băn khoăn về cái áp lực công việc đối với mình, thì em nghĩ rằng là mình cứ tâm mình vững là mình sẽ vượt qua thôi. Vì nếu như mình nghĩ là mình không làm được thì sẽ không bao giờ làm được cả. Mặc dù em nghĩ em là con gái có thể là yếu đuối, tuy nhiên là em nghĩ rằng từ ngày mà em gặp những cái sóng gió với cuộc đời mình cho tới bây giờ, thì em nghĩ rằng là mình cũng đã kiên cường hơn rất là nhiều. Quan trọng là mình có một cái chủ hiệu mình tin nhất. Chị cũng đã giúp đỡ em rất nhiều, có dẫn em đến trường lớp học của cô Trúc, thì gặp mẹ Như và chị Thảo, thì em cảm thấy đó là những cái mà tác động đến tâm thức của mình, thì mình cảm thấy rằng là mình phải tư duy tích cực. Thì em cũng xin chia sẻ một vài
cảm ơn em, cô chị rất hay.
Số bình chọn không được. MC
tư duy tích cực là một phần quan trọng cuộc sống. Anh cô tư được không?
Nói thôi chứ bản thân em vẫn có nhiều lúc em cảm thấy cũng tức là mình không tích cực, thực sự là như thế. Trong những mà mình chỉ cho phép mình khoảng một tí tí thôi.
Tuy nhiên ấy, theo mọi người, anh có người là người tư duy tích cực không? Anh có phải là người tư duy tích cực không? Theo mọi người.
anh hiện giờ hay là anh?
Bây giờ đấy. Tư duy tích cực không? Có mà, anh nghĩ là anh là con người tư duy cực rồi đây ạ. 1 2
không biết.
3 Có 3 người thôi ạ.
Tích cực và anh thắng.
4, 5
mọi người thấy tôi như tích cực, anh thắng thì rất là tích cực.
6, wow. Em bé ra đây kìa, 7. Theo một góc độ nào đấy thì anh là người tích cực. Nhưng đối với anh ấy, có thể người ngoài nhìn thấy thế, nhưng đối với anh không phải người tích cực. Thậm chí anh không có khái niệm tích cực. Tại sao lại như vậy? Anh giải thích mọi người là sao? Tích cực luôn đi kèm với tiêu cực. Nếu mình cố tư duy tích cực nghĩa là mình sẽ không tránh khỏi lúc mình tư duy tiêu cực, đúng chưa? Đúng không ạ? Nếu mình cố tư duy tích cực nghĩa là mình sẽ có những lúc tư duy tiêu cực, vì mình tránh tiêu cực. Mình tránh cái gì thì chưa chắc đó phải là tốt nhất. Mình thoải mái với cả tích cực lẫn tiêu cực, đó mới là tích cực thực sự. Tích cực thực sự là gặp tích cực và tiêu cực đối với tôi vẫn vui vẻ, thoải mái. Tôi không có vấn đề gì với tiêu cực, thì đấy mới thực sự là tích cực. Còn tôi đang cố tích cực và tôi bỏ cái tiêu cực đi ấy, cũng rất là tốt, nhưng chưa đủ. Không đủ, vì sớm muộn gì do lại cố gắng đấy, nó có một cái xu hướng kéo tôi con đường tiêu cực. Tích cực thực sự là gặp tích cực và tiêu cực mà vẫn bình thường. Đấy, đối với anh thế là tích cực. Nếu định nghĩa thế tích cực thì đúng là người tích cực. Còn nếu định nghĩa tích cực là cái gì trái với tiêu cực thì không à. Và theo anh ấy thì bước một là mình nên sống một cách tích cực, cố gắng tích cực. Bởi vì ngày xưa mình quá quen tiêu cực, đúng không? Nhưng mà mình không nên dừng ở đấy, mình đi xa hơn thế. Nếu mình còn phải cố tích cực hay là mình chưa thực sự hiểu về tiêu cực, khi mình hiểu rồi thì cả tích cực lẫn tiêu cực đều chuyển hóa thành trí tuệ, hiểu biết. Tôi hiểu biết rằng có một khả năng là nó rất tiêu cực, và tôi hiểu biết rằng có một khả năng rất tích cực. Và đối với tôi cả hai cái đều như nhau, tôi đều biết cách giải quyết nó. Và ý là nếu nó xảy ra tôi không vấn đề gì với nó. Đấy, khi mình hiểu tiêu cực thì mình thấy tiêu cực không xấu. Tiêu cực chỉ là một biểu hiện khác của trí tuệ thôi. Tích cực cũng không tốt, tích cực cũng chỉ là biểu hiện của trí tuệ. Ví dụ này, anh ngồi đây, liệu có khả năng 5 phút nữa anh chết không? Có đúng không ạ?
Cá
nước chết. Theo anh chết kiểu gì? Theo anh chết kiểu gì? Ai thể nghĩ ra kiểu chết của anh cho ra ạ? Từ người một đến Tuấn, theo tôi, anh Tuấn tôi chết kiểu gì? Mỗi người nói cái chết của tôi đi. Tôi chết kiểu gì? Nhanh.
Anh bị em cắn chết.
Em nói là anh phải chết một cách rồi, một cách là bị bạn lại bên trái cắn chết. Em
cười nhiều quá nó chết. Cái chỗ anh ngồi nó sụp xuống.
Chỗ ngồi sụp xuống chết rồi em.
Chả có độc
anh chết. Nhanh nhanh.
Cười đến khi chết.
Cười lúc chết rồi em. Trúng gió chết rất hay. Em là gì?
Gọi là một tia súng à?
Bắn súng chết rồi. Em, anh chết kiểu gì? Cố đi.
Cố lên.
Nhanh. Đau tim chẳng hạn, gì cách chết. Tại vì mình đau não chết rồi. Việt
bị nguyên đám bắn
chết.
Hả?
Bị nguyên đám súng.
Khủng bố đúng không? Khủng bố chết. Phong, tôi chết kiểu gì? Mảnh đá trên này rơi xuống đầu chết. Chị Vân. Động đất chết. Rồi anh Tuấn. Bão tố to thế. Chị Nga. Nhà sập chết rồi. Trâm.
Chết không lý do.
Chết không lý do gì đúng không?
Chết bắt đắc kỳ tử.
Có đắc kỳ tử.
Em cũng nghĩ vậy.
Rồi anh chị cũng chịu được đâu.
Nhớ vợ con
nó
chết.
Nhớ chết. Như vậy là có khả năng rất cao, có khả năng nó phụ nữ chết. Đúng không? Mình có đến tận khoảng 20 cái lý do khác nhau. Đúng không? Tư duy tích cực nghĩa là không nghĩ rằng anh sẽ chết. Đấy là tư duy tích cực. Nghĩ rằng anh thắng sẽ sống mãi. 5 năm, 10 năm, 20 năm làm đủ điều tốt cho đời rồi mới chết. Đấy gọi là tư duy tích cực. Tư duy tiêu cực là nhìn thắng chầm chầm và nghĩ ông sắp chết rồi. Trời ơi sao lại thế này. Đấy. Cái tư duy tiêu cực. Và hai cái đấy không phải là cái người tu tập thường đấy.
Trông ông béo quá từ gì ông này cũng.
Đấy xong ngồi lo rồi ông mới chết. Ông chết ở đây thì không biết là mai chay ông thế nào đây. Vợ con ông ở nhà thế nào. Đấy là hai kiểu tư duy gọi là tích cực và tiêu cực. Những người tu tập ấy thì không đi tìm hai loại tư duy đấy. Người tập anh ngồi đây thì mình có thể chết trong 5 phút nữa, mình cũng có thể sống trong 50 năm nữa, và hai cái đều ok, không vấn đề gì hết. Mình thoải mái với cả hai khả năng như nhau. Cả hai khả năng nếu xảy ra thì mình thoải mái như nhau. Đấy gọi là tư duy của đấy là hiểu biết. Đấy. Đấy. Đấy khác nhau tích cực và hiểu biết chưa? Tích cực là bỏ cái tiêu cực và hướng đến tích cực. Hiểu biết là hiểu cả hai cái, hiểu rõ cả hai cái. Ví dụ hiểu rõ là khả năng chết rất cao, có gì mà phải lo. Đúng không? Và anh hiểu rõ là mình có khả năng sống. Hiểu rõ cả hai cái và thoải mái với cả hai khả năng. Đấy, đấy gọi là trí tuệ hay hiểu biết. Mình thấy khác nhau tích cực và hiểu biết chưa? Nên là anh không khái niệm tích cực và tiêu cực nữa, vì đối với anh cả tích cực và tiêu cực thì đều là gì? Đều chỉ là hai khả năng thôi. hai khả năng nghĩa là gì? Mình hiểu rằng trên đời có hai khả năng như vậy, đấy gọi là trí tuệ. Cái việc mình hiểu rằng có hai khả năng như vậy thì gọi là trí tuệ và hiểu biết. Còn cái việc là mình bỏ cái thấy xấu mà chạy mà thay đổi cái tốt ấy, thì nó gọi là thiếu hiểu biết. Phật thì quan tâm đến việc giải quyết cái vô minh thiếu hiểu biết đấy, chứ không phải là quan tâm đến giải quyết là cái tích hay tiêu cực. Tuy nhiên nói thế thôi, đấy là nói về mặt cái đích là như vậy. Nhưng trên đường đi ấy, nếu mình là người tiêu cực mình phải tập cách tích cực trước đã. Nếu không thì mình không thể nghĩ, không có thể có hiểu biết được. Vì sao? Vì tâm mình chỉ hướng cái tiêu cực thôi, đúng không ạ? Nếu tâm mình toàn hướng tiêu cực ấy, phải tập cách tích cực để cân bằng. Nhưng khi mà hai cái cùng xảy ra rồi ấy, thì phải đi sang một bước nữa, là thấy rằng là hai cái khả năng đều chỉ là hai khả năng của như nhau. Nếu anh chết thì anh sống, anh thì anh sẽ hành xử và chết. Anh sống hành xử kiểu sống, cả hai kiểu đều bình thường. Và như vậy em mới giải quyết được vấn đề tích cực của em. Em bảo là đôi khi em còn tiêu cực. Bởi vì sao? Vì em mặc dù qua cái bước tích cực, nhưng em chưa đến bước gọi là hai cái như nhau. Cách tập, em có làm cách tập không? Cách tập mà, cách tập làm nào để qua được cái bước là tiêu cực như nhau? Hả? Cách tập là như vậy. Tập là tưởng tượng và chấp nhận. Ví dụ mình không chấp nhận nổi là mình bị chết, thì cách tập một cách quyết liệt nhất là ngồi yên và tưởng tượng 20 kiểu chết của mình. Đấy. Tưởng tượng không chỉ đơn giản là nghĩ là tôi sẽ chết đâu. Ví dụ nếu mà tưởng tượng là hòn đá rơi vào đầu, thì tưởng tượng là nó rơi vào chỗ nào, trước, sau, phải, trái, thủng, thủng bao nhiêu cm, máu chảy ra, óc chảy ra, lăn xuống đất như thế nào, mọi người phản ứng như nào, bố mẹ mình sẽ đau buồn khổ sở như thế nào, những người thân của mình sẽ như thế nào. Tưởng tượng và chấp nhận rằng đấy là một khả năng. Như vậy mình sẽ biến cái nỗi sợ thành một trí tuệ, cái tiêu cực ấy thành một trí tuệ, hiểu rằng có một khả năng như thế xảy ra. Đấy, đấy cách tập đấy, cách tập. Ở đây có ai em có thích tập không? Bây giờ luôn không? Em có muốn tập bây giờ luôn không? Tập nỗi sợ đấy của em bây giờ luôn không? Rồi. Có việc của em hay là thích tình yêu? Em thích dùng nỗi sợ nào để tập? Hay là gia đình?
Hay là mình đang có nỗi sợ gì?
Có nỗi sợ gì có thể lấy ra tập luôn. Ba mẹ em nhé. Rồi. Hơi khó đấy nhé. Có đủ dũng cảm không? Em đang lo lắng đúng không? Với ba mẹ đúng không? Điều gì xấu nhất có thể xảy ra với ba mẹ em? Xấu nhất là như thế nào? Vậy xấu nhất là bao giờ xảy ra? Mai, mấy giờ? Thì bây giờ đấy, tập đi, tưởng tượng đi. Mấy giờ? 9 giờ sáng. Ai sẽ là người bị bệnh, phát bệnh trước? Ba em. Ba em lúc đấy đang mặc bộ đồ gì trên người? Rồi, ba em sẽ bị bệnh gì? Tay biến mạch máu não đúng không? Ba em đang ngồi ở đâu khi mà bị tay biến? Rồi, trong nhà, trên một cái ghế như thế nào? Ba em sẽ tai biến thì ba em sẽ như nào? Định thế nào? Đổ gục xuống đúng không? Đấy, nằm sấp hay nằm ngửa? Nằm sấp rồi. Tai biến thì mặt mày có biến dạng không? Hay là như nào, dấu hiệu tai biến như nào không biết không? Hay chỉ đơn giản là chết? Rồi, theo em mặt ba em sẽ như nào lúc chết? Rồi. Và chết đúng không? Ai là người sẽ đến nhìn thấy đầu tiên? Ai? Không thoải mái không sao, vừa khóc vừa tập một vấn đề gì. Chị em mặc đồ gì khi đến thấy bố em? Đồ gì? Rồi. Chị em sẽ báo cho ai? Ai sẽ là người báo cho em? Anh sẽ báo em như thế nào? Gọi điện thoại à? À chung luôn rồi. Anh sẽ nói với em như thế nào? Ví dụ 9:30 anh phát hiện, anh được nghe tin đúng không? Rồi em đang ở nhà hay ở đâu? À, cùng chỗ làm, thì em đang ở chỗ làm đúng không? Thì anh sẽ nói với em như nào? Nói thẳng luôn. Thì em đang làm gì lúc đấy? Rồi, em đang ngồi trên máy tính hay là như thế nào? Em mặc đồ như thế nào? Rồi, em sẽ đứng như thế nào? Rồi, em có ngất đi không? Rồi. Thì em sẽ lặng đi một lúc. Xong rồi làm gì tiếp? Về nhà. Nhà em ở đâu? Huế hả? Đi chuyến xe về Huế hả? Khi em về Huế xong thì em sẽ hành động như thế nào? Không làm gì được. Đứng nhìn mọi người khóc. Lúc đấy ba em sẽ được đưa vào đâu, bệnh viện hay là thế nào? Thì sẽ nằm ở nhà xác. Nằm ở nhà rồi. Và mọi người đến đúng không? Nằm trong quan tài đúng không? Em có chịu được cái đau khổ đấy không? Chấp nhận được đúng không? Sau bao nhiêu ngày thì em sẽ quay lại Sài Gòn? Sống tiếp như nào ở Sài Gòn? Như bình thường. Em có trở nên bất thường hơn so với cái nữa. Rồi. Có cái gì xấu hơn nữa? Ví dụ em đi trên đường vẩn vơ nghĩ ba em mà bị ô tô đâm. Em sẽ em bị đâm đoạn nào? Phố nào? Quốc lộ rồi. Em bị xe như thế nào đâu? To hay nhỏ hay màu gì?
Xe tải.
To. Màu đen hay màu trắng?
Màu vàng đi.
Màu đỏ rồi. Em thích xe màu đỏ hơn đúng không? Nó sẽ chèn lên em vào đâu? Nát đầu hay nát tay hay nát chân hay là sao? Hay như nào? Không nổi. Tại sao lại không nổi? Có khả năng đấy không? Có khả năng chết trên đường quốc lộ không? Hay là bảo là tôi dám đảm bảo anh Thắng rằng cả đời tôi ngồi chết trên quốc lộ. Đấy, không mong muốn đến rồi, chả mong muốn đúng không? Ít người mong muốn trên đường quốc lộ lắm. Rồi, nhưng mà cái khả năng này có xảy ra.
Có.
Rồi, vậy thì tưởng tượng đi. Em sẽ chết như nào? Em chết như nào, ngã ngửa hay ngã sấp? Em chọn đi. Như nào? Hả? Úp mặt xuống rồi. Em đầu em tóc mấy mảnh, vỡ mấy mảnh? Tưởng tượng đi. Em vỡ mấy mảnh đầu hay là chỉ bị chấn thương nhẹ thôi? Em chết kiểu gì, chấn thương sọ não hay là bị xe đè nát người? Không, thế là chi tiết. Anh đang giúp em tập đấy, nên tưởng tượng là như nào, chi tiết phải chi tiết. Cắn lên người em gì? Em bị đè ở đâu? Trên đầu hay là trên người, trên tay, trên chân? Trên người nát bét hay là chỉ nát tí này thôi? Hay là dẹp kép này?
Em nghĩ là em đang tưởng tượng xem thì là bị xe đâm.
Chết luôn. Còn gì kinh khủng hơn nữa không? Ví dụ như là gác ngoài đến một tiếng xong mới chết. Cái nào kinh khủng hơn? Chết ngay tức hay là gác ngoài một tiếng xong mới chết? Hả? Không, cái gì kinh khủng hơn? Nguyên tắc của tưởng tượng là phải tưởng tượng cái kinh khủng nhất. Cái nào kinh khủng hơn? Cái nào kinh khủng hơn đối với em? Rồi, hay đấy, rất tốt. Em thích chết trong bao lâu? Lâu nhất là bao nhiêu lâu? Em không chuyện... Mắc ngoài trong bao lâu? Người bị đè ngực, nát bét ngực, vẫn đầu vẫn nghĩ được. 10 phút rồi, thôi cứ cho 10 phút đi. Ai sẽ là người biết tin em chết đầu tiên trong gia đình em? Anh em sẽ như thế nào? Có ngất đi không? Hay là có gì không? Hay là có bình tĩnh chôn em? Ngất hả? Ngất hay gì? Anh em có tỉnh lại nổi không? Anh sẽ đưa em về chôn đâu? Hả? Về Huế rồi. Em chôn nghĩa trang nào? Không thích cái trang đấy à? Thích cái trang khác à? Nghĩa trang rồi. Con ăn đi. Rồi. Em bao nhiêu người sẽ đến đưa đám tang của em? Anh yêu có nhớ em nhiều không? Anh mà người đáng yêu em bây giờ ấy. Bao lâu sau anh quên em? Vài là bao lâu? 2 năm sau anh có một cô khác. Người yêu em mất 2 năm nhờ. Thế người thân của em mất bao lâu sẽ quên em? Quên không nghĩa là mình quên hẳn, mà kiểu như là thôi nhớ, chỉ thỉnh thoảng nhớ đến, theo kiểu là ở trên đời từng con người sống như thế, còn chả có nỗi trọng gì đối với họ nữa. Bao lâu? 2 năm thì mình quên. Người thân họ hàng em bao lâu quên em? Vài tháng. Bạn bè bao lâu quên em? Vài năm. Vài là mấy năm? 3 năm? 5 năm? 10 năm? Rồi. 10 năm sau chẳng ai nhớ em nữa trên đời này, đúng không? Em là zero, không còn gì nữa, đúng chưa? Thế anh lưu tả lại kịch bản cuộc đời em nhé. 9 giờ sáng mai bố em bị tai biến mạch máu não, đúng chưa? Khi đang mặc một quần đùi, quần xuống sóc, áo thun, đang ngồi trên ghế salon, và bố em nằm ngã ngửa xuống, ngã sấp xuống và không thở được. Lúc sau bố em mất. Chị em đi vào và nhìn thấy và gọi cho anh trai của em. Lúc đấy là khoảng 9:30. Rồi em đang ở công việc, ở công ty và làm công việc của em. Khi anh ấy báo cho em tung đấy, cái thông tin đấy, em lập tức là tức tốc về Huế ngay. Và đấy em chứng kiến cảnh mọi người lo lắng xung quanh quan tài của em. Sau đấy là đám tang xảy ra. Và 7 ngày sau em quay lại Sài Gòn với tâm trạng thảng thốt, buồn bã. Và một lần và như vậy trên đường quốc lộ, cái xe tải màu đỏ đâm vào em, đè qua ngực em, đúng không? Em kẹp lép, nhưng đầu vẫn nhận thức được và 10 phút sau mới chết. Anh trai em biết thông tin ngất đi, nhưng cuối cùng vẫn bình tĩnh đem về Huế được và chôn ở nghĩa trang gì đấy. 2 năm sau bạn trai của em quên em và có một cô khác, đúng không? 2 năm sau gia đình em cũng quên, chắc là chỉ dỗ thì mới nhớ thôi, đúng không? Bạn em thì có những người quên 2 năm, 5 năm và lâu nhất là 10 năm. Cuối cùng 10 năm sau không ai nhớ em nữa, có đúng không? Có đúng là kịch bản đấy thì là xấu nhất chưa? Xấu nhất chưa? Nhớ chưa? Em còn kịch bản nó xấu hơn nữa không? Rồi. Theo em có bao nhiêu phần trăm khả năng đấy sẽ xảy ra? Nếu tính như 0-100. Rồi. 0%. Em không thể chết được. Bất tử.
không kéo theo cách đó.
Nghĩa là em không bao giờ đi xin vô lộ nữa. Em không bao giờ đi vô lộ nữa để khỏi bị chết của đấy. Liệu em có bao giờ đi xin được vô lộ nữa không?
Ngày nào cũng đi
luôn. Thế thì tại sao lại không thể chết được? Em có dám đảm bảo là em không bị chết vì tai nạn không? Ở Việt Nam một ngày có 300 người chết tai nạn ô tô. Không thể nhau hỏi xác suất thôi, chứ anh không hỏi là chắc chắn em chết hay không. Anh hỏi là khả năng mà, đang hỏi khả năng. Bao nhiêu phần trăm? 20%. Thế bảo là không có, vừa không lên 20% luôn. Em cẩn thận những ô tô cẩn thận đâu.
Một tuần có 7 ngày đi qua đường quốc lộ thì
thật
suất cao lắm.
Thật suất rất cao. Rồi. Như vậy là 50% khả năng bay em mất và 20% khả năng em mất đúng không? Như vậy em chấp nhận nổi không? Chấp nhận được không? Ngồi đây chấp nhận được không?
Thì phải chấp nhận.
Nghĩa là có gì? Câu trả lời là có đúng không? Rồi. Như vậy là có khả năng 50% là bay em mất ngày mai và 20% là chết đường quốc lộ. Đấy là sự thật. Có đúng không? Đúng không? Một cái điều là sự thật. Một cái điều nó là sự thật ấy. Tại sao lại sợ nó? Ví dụ nhé, sự thật là gì? Là sẽ anh sẽ chết. Đúng không? Sao anh có sợ đâu? Sợ là anh sẽ chết mà. Đúng. Thế nhưng hỏi em là tại sao em sợ nó? Cho anh một lý do xứng đáng để em sợ nó đấy. Vì bất ngờ. Nhưng mà lý do đấy không chính đáng. Tại vì em đã chuẩn bị rồi. Bất ngờ ở đâu? Đây, từ nãy chuẩn bị cho em rồi. Thì đã chuẩn bị đấy. Chuẩn bị cho em cái kinh khủng nhất rồi. Đúng không? Cho anh một lý do xứng đáng để em sợ chết. Để sợ cái chuyện đấy xảy ra đi. Chưa lần chờ đợi đúng không? Rồi. Chưa để lại gì cho đời thì đã bị ô tô làm chết rồi. Đúng không? Lý do đấy không chính đáng. Vì sao không chính đáng? Vì đầy người như thế. Chả làm gì cho đời rồi chết. Thế giới này đã từng hàng chục tỷ người chết rồi. Bao nhiêu người làm gì cho đời được đâu? Đúng không? Thế sao phải làm gì cho đời? Ở đây có ai nghĩ là phải làm gì cho đời trước khi chết không? Bao nhiêu người giơ tay ạ? Mình nghĩ là tôi phải làm gì cho đời trước khi chết giơ tay? Đang nghĩ. Em không? Có ai nghĩ đến chuyện để làm gì cho đời đâu? Mà kể cả mình muốn làm gì cho đời, nhưng mình chết rồi thì cũng chả làm gì cho đời được. Có gì mà sợ? Em bây giờ thì lại chưa, nhưng mà em từ giờ đến mai hay từ giờ đến về sau em hãy ngồi và nghĩ cho anh một lý do xứng đáng để việc em phải sợ cái việc đấy xảy ra. Em nghĩ đi nghĩ lại em thấy rằng chả có lý do nào xứng đáng hết. Nếu nó xảy ra hết. Nếu xảy ra 5 phút nữa anh chết là hết. Chả có gì đáng tiếc cả. Vì nó xảy ra rồi mà. Nó xảy ra thì thôi. Nhưng cái việc em cho 50% và 20% ấy, nó thể hiện rằng em đang có một cái tâm, cái suy nghĩ ấy, là đánh giá cái việc đấy quá cao. Khả năng quá cao. Ví dụ ở đây bao nhiêu người nghĩ là 50% nữa sáng mai bố bạn ấy bị đứt vào não. Bị tai biến. Có ai nghĩ 50% này là khả năng đấy không? 50% nghĩa là cực kỳ cao đấy. Nghĩa là khả năng hai khả năng là bố em ngồi xuống một cái. Hai khả năng là một là sống hay là chết. Đấy, 50% là như vậy. Bố ngồi xuống cái ghế một cái, hai khả năng là một sống hay là chết. 50% là con số rất lớn. Trong đầu anh chỉ là 0.0% nên nó có khả năng. Đúng không? 20% nghĩa là gì? Nghĩa là khả năng rất cao. Nghĩa là 5 ngày nữa là sẽ chết. Mỗi ngày một lần mà. Mỗi ngày 20% thì 5 ngày thì 20% là em chết rồi. Em cho 20% nghĩa là 5 ngày nữa, trong vòng 5 ngày đã bị chết. Mỗi ngày khả năng 20% thì 5 ngày là 100% là em chết luôn. Đấy, nghĩa là 5 lần lên quốc lộ là em sẽ chết. Có quá cao không? Khi mình sợ một điều gì ấy, mình có xuống phóng to nó ra. Anh Phong đồng ý không? Đấy, khi mình sợ cái gì mình có xuống phóng to nó ra. Mình cho nó khả năng rất cao xảy ra. Mình không còn nhìn nhận nó đúng như nó là nữa. Mình nhìn nhận nó như là một kính hiển vi nhìn vào nó. Đấy, con số 50-20 của em ấy nó thể là em đang rất sợ nó. Em bảo là 5 thì là bớt sợ, em bảo là 0,5 thì là hầu như rất ít sợ. Nhưng cho 50 và 20 là rất sợ. Xong sự thật đâu phải thế đâu, sự thật là em đang phóng đại nó lên. Bây giờ em còn nghĩ 50 nữa không, 100% nữa không? Em vẫn nghĩ 50%? Em vẫn sợ rồi, nhưng bao nhiêu phần trăm khả năng xảy ra? Có 50%. Rồi, nhưng nỗi sợ vẫn còn. Không sao hết, vì có nhiều người phải sau cái lần tập này, phải 2-3 ngày xong hết sợ. Thậm chí tối về còn mơ ác mộng. Anh làm bài tập với rất nhiều người. Đấy, đấy cho anh cho em thấy một cái sự thật ấy, là nó rất sợ. Nên là tất cả người xung quanh em khoe nghĩ 50% cả, em vẫn nghĩ 50%. Đấy là cái là nỗi sợ đang phóng đại vấn đề. Mọi nỗi sợ nó đều muốn phóng đại vấn đề lên hết. Để sao? Để nó tìm lý do mà sợ. Phóng đại lên nó thấy là cái nỗi sợ tôi đúng, có khả năng mà. Cái nỗi sợ tôi thật là sắc đáng. Nên phóng đại vấn đề lên. Ồ, nó thật là sắc đáng. Tôi nghĩ về nó là đúng rồi vì 50% khả năng xảy ra. Đấy, nhưng sau này em khi bình tĩnh hơn, em có vài ngày nữa em thấy nỗi sợ em nó chỉ là một khả năng. Không phải không mấy phần trăm khả năng nó sẽ xảy ra như vậy. Và cái ngày đấy xảy ra thì cái nỗi sợ em biến thành một trí tuệ. Trí tuệ biết rằng là cái việc đấy có khả năng xảy ra. Nhưng cái trí tuệ này không đi kèm sự sợ hãi. Thì cũng lắm xảy ra tôi chấp nhận thôi. Cũng lắm là 10 năm sau chả ai nhớ tôi nữa. Có gì kinh khủng lắm đâu. Đúng không? Cũng lắm là tôi chả làm gì cho đời nữa. Thì cách tập là như vậy. Mỗi lần có một nỗi sợ em tưởng tượng đi. Và chấp nhận nó. Nếu một ngày không được thì 2 ngày, 3 ngày chấp nhận nó. Khi em chấp nhận được nó xong thì nỗi sợ biến thành một trí tuệ. Một hiểu biết ấy. Khi em chấp nhận được nỗi sợ ấy, thì nỗi sợ biến thành hiểu biết. Đúng không? Hiểu biết rằng có khả năng như thế xảy ra hết. Nhưng khi em chấp nhận nó, nghĩa là nỗi sợ nó vẫn đang ở đấy. Và nó ám ảnh em, nó phóng đại vấn đề lên. Thì hết sức cẩn thận. Thế bây giờ anh hỏi em, khả năng tốt nhất là gì? Vừa xong là xấu nhất rồi, tốt nhất là gì? Khả năng tốt nhất là gì? Tốt nhất trong câu chuyện của bố em ấy. Tốt nhất cơ mà. Đấy chỉ là hơi tốt thôi. Tốt nhất là gì? Tốt nhất là gì? Tốt nhất là bao giờ em chết? Bao nhiêu? Tốt nhất cũng 20 năm chứ. À ba em, bao giờ em chết? Anh em cơ mà. Năm mươi năm nữa rồi. Về em bao nhiêu? Thế thêm hẳn 6-70 năm đi. 50 năm ít thế. Sống 15 tuổi ít quá. Sống hẳn 100 tuổi để cho nó oách. 75 năm nữa em chết. Sau bao lâu thì người ta quên em? Bao nhiêu? Rồi. Như vậy tốt nhất là 77 năm nữa. Chả nhớ em là ai hết. Xấu nhất là 10 năm nữa. Chả nhớ em là ai hết. Nghe giống nhau không? Nghe khá giống nhau đúng không? Tốt nhất là 10 năm nữa không ai nhớ đến tôi. À xấu nhất. Còn tốt nhất là 77 năm nữa chả nhớ đến tôi. Khi em chết xong thì em có ai nhớ em đâu. Nghe không khác nhau lắm đúng không? Đấy. Mình cứ tưởng tốt và xấu nó khác nhau kinh khủng. Đấy, tích cực tiêu cực ấy. Nhưng thực ra nếu mình nhìn kỹ nó chỉ thế thôi. Một là 10 năm nữa không ai nhớ em. Hai là 77 năm nữa không ai nhớ em. Nó không có gì là quá là khác nhau lắm đúng không? Không có gì quá ghê gớm. 55 năm thì ra tưởng là dài nhưng mà ngắn lắm. Một cái chớp mắt của mình có hàng triệu con vi trùng chết. 3 ngày của mình là con muỗi chết. 5 năm của em chỉ là bằng cái chớp mắt của một cái ai đấy thôi. Của ông thần nào đấy thôi hay là cái gì đấy thôi. Nên là tốt nhất hay xấu nhất ấy. Không nhiều khác như em tưởng đâu. Cái mình tưởng ra thì rất to. Nhưng mà đấy, tốt nhất cũng chỉ là 7-7 năm nữa em trả nhớ đây. Có bao nhiêu khả năng phần trăm là 7-7 năm nữa em sống? Em người ta quên hết em. Là có bao nhiêu phần trăm khả năng là cái tốt nhất xảy ra với em? 50% à, thế là bắt đầu tương đối lạc quan rồi đấy. Hài hơn nãy rồi đấy. Đúng không? Như vậy 50-50 đúng không? Có 50% là mai là 10 năm nữa là quên hết em. Và có 50% là 7-7 năm nữa. Em thấy không, cái mà em gọi là tốt nhất là xấu nhất ấy, nó không xa như em tưởng, nó không cách xa như em tưởng. Và hai cái đều là khả năng hết. Nghĩa là cái tốt nhất cũng là một loại khả năng. Cái đấy nghĩa là gì? Lạc quan ấy, hay là gọi là gì? Tích cực ấy, cũng là một loại trí tuệ. Tích cực là gì? Là cái trí tuệ biết rằng là cái tình huống này ấy, nó còn có thể tốt lên như thế này. Đúng chưa? Em thấy tích cực đều là trí tuệ chưa? Tiêu cực là biết rằng là cái tình huống này nó lại xấu đến mức như này. Tích cực là biết rằng cái tình huống này nó lại tốt đến mức như này. Vậy cả hai đều là trí tuệ, đều hiểu biết. Và cả cái không khác nhau nhiều. Cái gì xảy ra mình hành xử như thế thôi. Kiểu A xảy ra hành xử của A. Nếu bố em mất thì em hành xử kiểu bố em mất. Nếu bố em còn sống 20 năm thì em hành xử bố em còn 20 năm. Đấy, khi nó thành trí tuệ thì nó không còn ràng buộc mình nữa. Khi nó chưa là trí tuệ thì mình suốt ngày phải cố nghĩ cái tốt và tránh cái xấu. Đấy, khác là để khác biệt đấy. Đấy là cái quá trình vừa xong là quá trình biến nỗi sợ thành trí tuệ. Và biến lạc quan lên tích cực thành trí tuệ. Mình chuyển khai thành trí tuệ được hết. Bằng quá trình tưởng tượng. Như vừa xong. Tất nhiên là tưởng tượng cái tốt thì dễ hơn. Đấy, nhưng mà cái tốt mình cũng nên tưởng tượng. Để mình hiểu rằng đây chỉ là hai khả năng thôi. Tại sao tôi phải ngồi mà cố gắng bám vào một khả năng, một trong hai khả năng. Tiêu cực là tôi cố bám một cái. Tiêu cực là tôi cứ cố bám vào cái khả năng xấu. Còn tích cực cũng chả hơn gì hết là tôi cố bám vào khả năng tốt. Trong con mắt của trí tuệ thì hai cái tương đương nhau. Đều là hai loại hiểu biết. Đấy, thì tất cả cái mà anh vừa nói với em ấy chính là bài tập. Mà em có thể tập đi tập lại. Mỗi khi em sợ một điều gì đó. Nguyên tắc tập là gì? Là tưởng tượng cái xấu nhất thật chi tiết và đến tận cùng. Em thấy rằng là cái gì xấu nhất cuối cùng mình xấu nhất đi nữa thì cũng chỉ là trái nhớ đến em thôi, không còn xấu hơn đấy được cả. Và ai cũng thế hết. Và tương tự như vậy, cái tốt nhất cũng thế, tưởng tượng đến tận cùng thì tốt nhất cũng chỉ là chẳng ai nhớ đến em nữa, đúng không? Cái khác nhau đâu nhỉ? Xấu nhất và tốt nhất khác nhau hay chăng là tâm lý của em thôi. Đấy, bài tập là như vậy. Ở Hà Nội ấy, có nhiều bạn là sợ độ cao này. Như lên khoảng cầu thang tầng 3 là có như là rụt bùn rụt chân tay rồi. Hay là các bạn sợ rơi. Đấy, sợ chuột. Hay là các loại sợ khác nhau. Anh Phong sợ bị phá sản. Đúng không? Ai cũng nỗi sợ hết. Và phương pháp này có thể giải quyết mọi nỗi sợ. Miễn là người tập dũng cảm. Nó chỉ yêu một điều thôi là em dũng cảm. Nghĩa là phải dám ngồi tưởng tượng cái đống đấy. Nếu làm được chuyện đấy thì mọi nỗi sợ giải quyết hết. Anh có thể nói về việc là anh chết 5 phút nữa vì anh tập cái đi lại hàng trăm lần rồi. Tập cái việc mình chết như nào, khả năng mình chết như nào. Cách tập là như vậy, mình không tập một lần không đủ đâu. Hôm nay cái bước tập này là phá vỡ rào cản của em thôi. Còn em muốn tập, muốn thực sự tiến bộ thì mỗi lần em sợ em lại làm đúng quá trình này thôi. Làm chi tiết, đừng ngại là không làm chi tiết. Đừng tặc lưỡi là tôi sẽ chết thì không phải là tập. Tập nghĩa là em lại lặp lại quá trình tưởng tượng thật chi tiết. Đến cuối thì thôi. Cho ngày nào không sợ nữa thì gọi là lúc mình có thể dừng tập được. Hoặc là khi một nỗi sợ khác nổi lên lại tập bằng cái nỗi sợ đấy. Thoải mái hơn chưa? Trông cười tươi hơn đúng không? Hai ngày nữa lên sẽ tươi hơn hẳn nữa.
Ai tập cái này cũng phải khóc nữa.
Còn mọi người tập khóc rồi ác mộng nhiều lắm.
Tập sao để cho mọi người
sợ chuột. Đấy, chuột. Vợ anh sợ chuột, anh tưởng bắt tưởng tượng cầm con chuột lên chơi với nó nghịch, xong rồi cho miệng nuốt. Tất cả các loại mình kinh khủng nhất, tùy mỗi người sợ nhất, có người là sợ nuốt con chuột thì tùy nỗi sợ mà. Có người sợ con chuột cắn mắt chân tắt tay thì tưởng tượng nó sao.
Em sợ gì làm đi.
Không sợ gì.
Đấy, trong em vui hẳn rồi đấy. Tâm lý mình đã chống lại cái đấy. Nỗi sợ của mình chống lại. Nhưng mà em tập xong nó bên trí tuệ hết. Nỗi sợ chuyển đến trí tuệ. Và mọi người có thể dùng phương pháp này tập cho những giúp người khác. Nếu mình tập tốt cho mình rồi, mình đem nó đi giúp mọi người. Chín rưỡi anh phải đi rồi, mà anh có hẹn lúc 9:30. Chắc là mình nói chuyện nửa tiếng nữa. Rồi, có ai có gì nữa? Sân bay. À, ngày thứ 7 anh về. Chủ nhật anh về. Chủ nhật anh về.
Em có một câu hỏi muốn hỏi. Nếu như mà nỗi sợ hãi lấn át con người, lấn át toàn bộ lý trí như công việc, con người đó được gọi là gục ngã hoàn toàn. Theo anh thì có cách nào giải quyết được?
Gục ngã hoàn toàn là như thế nào?
Có nghĩa là không thể nào có một suy nghĩ nào tích cực hơn, và cũng không thể làm được cái gì để lấn át được nỗi sợ hãi.
Thì mình tập phương pháp là đầu hàng nỗi sợ. Mình còn càng chống lại nó ấy, mình càng cho nó sức mạnh. Nỗi sợ ấy, càng chống lại, càng cố chống lại nỗi sợ, nghĩa là nỗi sợ phải làm cái gì rất kinh khủng. Tôi cố chống lại cái gì đấy chứng tỏ cái rất là ghê, đúng không? Tôi phải cố chống lại cái gì trên đời này, cái rất kinh khủng. Phải cố chứ, đúng không? Nếu mà nó bình thường thì tôi phải cố. Nên đôi khi mình chống lại cái gì quá mạnh mẽ, chính là mình đang cho rằng nó rất mạnh mẽ, cái kia rất là mạnh mẽ. Thế thì có một phương pháp tập là mình gọi là đầu hàng nỗi sợ. Đỉnh điểm của nỗi sợ ấy, khi người ta gặp nỗi sợ đỉnh điểm thì sẽ đầu hàng nỗi sợ. Ví dụ sắp bị ô tô đâm rồi, nhắm mắt lại, trời chết. Đấy, đầu hàng nỗi sợ đấy. Thì khi đầu hàng nỗi sợ ấy, thì cái hay của chuyện đó là nỗi sợ tan biến. Nỗi sợ ấy, là một đặc điểm chung của các loại cảm xúc, là khi lên đỉnh cao là biến mất. Mọi cảm xúc trên đời này ấy, đều cùng một nguyên tắc. Đỉnh cao của nỗi sợ là không sợ. Đỉnh cao nó sợ không phải là cái kinh khủng đâu, là không sợ. Đấy, ai đã từng sắp suýt chết thì sẽ nhớ biết chuyện này. Khi mình sắp chết mình sẽ đầu hàng luôn. Thôi thì cũng nó chết thì đấy lại không sợ nữa, bình thường. Đúng không? Lúc đấy em còn sợ ở đâu? Biết là sắp chết rồi thôi, chấp nhận là xong. Nỗi sợ chỉ to khi mình chưa chấp nhận nó thôi. Nỗi sợ chỉ to khi mình chưa chấp nhận nó và còn chống lại nó. Khi mình chống lại nỗi sợ là mình đang cho nỗi sợ năng lượng, mình không biết. Mình đang bị lừa. Khi mình cố chống lại nỗi sợ là mình đang cho nỗi sợ năng lượng, vì mình cho rằng nó mạnh mẽ, nó quan trọng, nó đáng sợ. Nên mình càng cố chống lại nỗi sợ thì mình đang cho nỗi sợ năng lượng. Cách tập là gì? Là chuyển nỗi sợ thành trí tuệ như vừa xong. Thì mình chấp nhận nỗi sợ như em, như bạn ấy, như chị em ấy, à không phải chị em đúng, như bạn ấy. Là bạn chấp nhận nỗi sợ đến lúc đỉnh điểm, không chống lại nó nữa, chấp nhận mà, cho nó 50% khả năng xảy ra. Thì thế thôi, nó chỉ là một khả năng thôi, nó lại về zero ngay. Đấy, cái vừa xong là chính mình làm đấy. Nên đỉnh điểm của nỗi sợ, nếu mà lúc đấy mà gặp được phương pháp đúng này, một người thầy tốt, hoặc là em biết phương pháp rồi, thì chỉ tập đầu hàng nó thôi, là nỗi sợ sẽ hết. Đúng không? Không? Nếu mà đọc đúng phương pháp là sẽ hết. Để này cho anh Phương.
Lúc đó hai vợ chồng đến là
em không thể nào mà tả thấy anh trong cái thời điểm đó được. Trong vòng chỉ có 10 ngày thôi mà nó hút năng lượng của anh xuống 4 kg. Cái nỗi sợ, cái nỗi sợ phá sản mà nó rút năng lượng từ một người mà 64 kg cột 60 kg. Cái sữa mà dễ ăn, ăn xua gì đó, là một ngày 4-5 ngủ mà không có suy nghĩ. Bởi vì cái nỗi sợ nó rút hết năng lượng, cái năng lượng mình rút hết. Thì lúc có duyên, rất có duyên gặp được thầy Đáng đây. Thì cũng như em bây giờ, những cái này rất là sốc. Thầy cũng hỏi là bây giờ anh muốn chết kiểu nào. Giang hồ nó đến, anh muốn nó chém vào đâu? Vào đầu hay là tai hay vào lưng? Đứt mấy khúc? Rồi nó chém anh, chém con anh như thế nào? Mình nghe rất sốc. Hầu như tâm lý mình không thể chịu được, và không thể nào mình cho phép mình tưởng tượng cái hình ảnh đó. Vốn thông thường là vậy, mình không bao giờ mình nghĩ cái đó nó sẽ đến với mình, không bao giờ. Đến với ai cho mình chắc không đến nữa. Đi đường xe tông tông ai chứ không dễ gì tông mình gì đó. Nhưng mà cái phá sản mình là thật, là thật. Bạn biết ngày á, trước là 10 người đấy mà số tiền rất lớn, trong phải nhỏ kinh doanh mà. Thì cái chuyện mà thành được hay là mất, đó là cái chuyện bình thường, cái quy luật của kinh doanh. Mọi chuyện nó là như vậy thôi. Mình thành đạt hết thì ai là người thất bại? nhưng mà thường là mình không bao giờ mình chịu mình thất bại. Có một khi thất bại đến thì mình rất là sợ, khi giang hồ kéo đến cái này kia đi đòi nợ thuê đến không trả chém, mình tưởng tượng khủng khiếp lắm, nó sẽ kéo đến những thằng xăm trổ thế này thế kia, đem đủ thứ vũ khí đến mình như vậy thôi, mình phóng chiếu cái nỗi sợ lên, mình phóng chiếu cái nỗi sợ, rồi từ cái nỗi sợ đó mình cho nó là thực, mình khắc khiếp trong cái điều đó, nó hút hết năng lượng mình, hút hết thì gặp tè nó vậy, thì mình nghĩ có gì đâu, cái vấn đề giữa tiêu cực và tích cực cái gì đó, không có gì cả, thân là cũng vô thường, không ai sống mãi, không ai nhớ mình hoài, nên mình chấp nhận, mà mình không chạy trốn cái nỗi sợ đó, mình đương đầu với nó, mình đương đầu nó thì tự nhiên cái sợ của mình nó tan biến, không có gì, mọi việc nó không như mình nghĩ, nó không như mình nghĩ. Sau này mình có một cái phương pháp tập là mình xem tivi, nhưng mình nghe tivi chứ mình không xem tivi, để xem thì cái phóng chiếu mình nó có đúng không, nghe tivi chứ không xem tivi. Cái bộ phim đó, cái hành động đó mình nhắm mắt lại, mình nghe kịch 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 thì mình tưởng tượng chắc người này đĩa cái ly nước, hay là cái người này là một người trẻ đi ngang qua nè, mình mở mắt ra cái thì lại không phải, không phải cái hình ảnh như mình tưởng tượng, cũng hành động nó, bước chân nó, nhưng là của một cái đứa bé, bước chân đó mình nghĩ là của người đàn ông, nhưng cái này là một người con gái đi qua. Là nghe tivi chứ không xem tivi thì cái nỗi sợ mình cũng giống như vậy. Khi mình phóng chiếu rồi mình bán cho cái đó là mình cho nó là thật, là đúng của mình rồi, cái sợ này là chắc rồi, chắc rồi. Thì không thể nào chịu nổi, nút năng lượng kinh khủng. Có bà xã trong có mấy ngày mà nó rút anh 4 kg, tất cả các thuốc mà an thần, thuốc bổ thần kinh, sữa đầy dinh dưỡng, không có gì được. Cái nỗi sợ nó rút đi hết. Thì tất cả những cái gì mình trải nghiệm qua đó là cái mà mình nhận được ở thầy Thanh, và chính điều đó mình áp dụng trong sống và mình được. Rồi cũng từ đó mình vô con đường tu tập.
Cuối cùng là không bị chém.
Không có bị chém cũng chẳng sao, mọi việc cũng bây giờ mình cũng vẫn sân ngồi đấy. Chứ lúc đó mình nghĩ không thể sống nổi, không thể qua được cái test này. Chắc chắn. Đó là những cái mà mình đã trải nghiệm. Nó khủng khiếp lắm. Mình vẽ trong đầu.
Không.
Cái lúc nó nghĩ là không qua được cái test đâu.
Mỗi ngày anh tập bao nhiêu lần? Mỗi ngày anh tập như vậy, tập tưởng tượng.
Nghe TV chứ không xem TV. Nghe từng nhắm mắt lại và nghe từng tiếng động, mình cứ nghĩ đó là cái chân của một bạn gái, mình mở mắt ra thì lại cũng người cái.
Tập có hai cách, một là mãnh liệt và cách thông thường. Mãnh liệt ấy là đấy, cách vừa xong là cách mãnh liệt đấy, là tưởng tượng này, là tận dụng mọi nỗi sợ để tập. Ngày xưa anh đi bộ từ cơ quan về nhà là khoảng 7 ngã tư 7 km, mà phải chắc là chục cái ngã tư, thì mỗi lần mình qua ngã tư mình lại hơi sợ ô tô đâm, thì phải dừng lại tập tưởng tượng ô tô đâm mình chết như nào, người nát bé nát bét như nào, bố mẹ mình đau khổ như nào. Thì xong rồi chúng ta mới bước qua ngã tư. Ngã tư tiếp theo mình lại sợ, nếu mà còn sợ lại tưởng tượng như vừa xong ấy, mình chấp nhận. Thế là tập như thế khoảng 2 tháng là các nỗi sợ tan biến dần gần hết. Đấy, tập mãnh liệt đấy. Còn tập thông thường là đọc sách đúng không? Người đọc sách xong rồi nỗi sợ là không nên, chúng ta phải thế này thế kia. Tập thì 20 năm chắc là xong. Nhưng tập kiểu này 2 tháng nếu mà tập mãnh liệt là xong. Chết bỏ. cũng lắm là chết thôi, có gì đâu.
À không không, nó được một lần thôi, nhưng mà đi đi từ một lần em từng món ấy.
Tập cái này thì không chỉ là mình có trí tuệ về nỗi sợ đâu, mình sẽ có trí tuệ về vô thường, nghĩa là bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.
Bây giờ chị không bao giờ sợ cái gì hết. Ngày xưa thì có cái sợ là không biết chân lý là gì mà mình chỉ sợ chân lý. Lúc đó mình đang sống dưới ngưỡng của chân lý. Nhưng mà nó có một cái điều là tại sao con người chỉ không biết sợ là gì, không sợ bất cứ một cái gì luôn này.
Có một nỗi sợ, nên có một loại sợ tích cực. Nếu mà không sợ tí nào ấy, là không tốt.
Không sợ chân lý, chỉ có một cái sợ chân lý. Mà không biết chân lý là gì là có sợ duy nhất một cái. Nhưng mà bây giờ thì hết rồi, đại khái là vậy. Nhưng mà có điều là tại sao con người chỉ nó cái là mình, tại vì hay là mình từ bé mình đối mặt nhiều quá, đối mặt với quá nhiều những thử thách ghê gớm. Từ bé đó, từ năm 18 tuổi cho đến cái lúc nào mình phải đối mặt với những cái kinh khủng quá đứa tuổi. Có phải đâu.
Nỗi sợ nó có hai loại. Nó gọi là sợ sợ thông thường và thầm sợ. Sợ thông thường là sợ thô, sợ chết, sợ các loại mà mình vẫn gọi là sợ đấy. Nhưng thầm sợ là nỗi sợ mà nó sâu sắc hơn, nó đến từ vô thức hoặc là tiềm thức của mình, nó sợ bản năng hơn. Thầm sợ cái đấy mà không tu tập gì, không bao giờ nhìn thấy hết đấy. Những tu tập mình thấy nó nổi lên trong một tích tắc, nó chỉ giống như một ánh chớp lóe trên bầu trời rồi tan mất. Nhưng mà nếu đúng vào hoàn cảnh xấu ấy, nó sẽ nổ ra mạnh mẽ. Nếu mình chưa vào hoàn cảnh xấu nó không nổ ra, nó sẽ thầm, nhưng mà nó sẽ ẩn chứa. Mà đúng hoàn cảnh xấu ấy. ví dụ này nhá, chị hôm nay không sợ đúng không, nhưng mà tí nữa đá rơi đầu chị thì chị thành người gọi là quên hết tất cả các thứ kinh nghiệm.
Bây giờ chị có nhớ vậy không?
Không, quên hết luôn, chả nhớ các kỷ niệm hồi bé của chị. Đấy, lúc đấy là chị sợ và lại sợ. Trời đó.
Gì không nhớ vậy?
Đấy. Đấy là ví dụ đấy. Nghĩa là mình luyện tâm mình rất tốt rồi, nhưng mà mình chưa đến được đến cái điểm cuối cùng ấy, mình sẽ còn bị quay lại.
Coi như là mình phải tưởng tượng là có một cái tai nạn đến và mình mất trí nhớ.
Mất trí nhớ. Chị sẽ lại sợ như đứa bé, như đứa bé này là sợ gì? Nghĩa là nên là mấy cái nỗi sợ trong nghiệp lực ấy, nó sẽ còn đeo đẳng mình cho khi mình là giác ngộ. Mình tu tập mà mình chưa đến cái điểm đấy thì mình yên tâm là mình phải tu tập tiếp. Hòn đá rơi đầu là thôi, là chị lại thành đấy đứa bé này, nó lại sợ đau, sợ đủ các sợ đau như một người bình thường, như đứa chứ như thế. Đấy, vô thường là như vậy, vô thường nó đến khủng khiếp lắm, vượt quá tưởng tượng của mình. Tưởng tượng như em chưa phải là hết cỡ đâu, nhà sư anh tưởng tượng như là kinh khủng hơn. Cái nữ là nó cái nỗi khổ nó kinh nữa. Như anh ví dụ ấy, vô thường đến thì mình hoàn toàn thay đổi. Tuy nhiên nếu mình đạt sự giác ngộ xong trước khi cái điểm đấy đến thì mình không còn sợ, không còn vấn đề gì nữa. Vì là cái sự giác ngộ là vượt ra khỏi tâm thông thường. Sợ là cái gì? Sợ chỉ là tâm thôi. Nỗi sợ ấy là tâm mình, nó không có gì hơn nữa. Nỗi sợ chỉ là tâm mình, không có gì hơn đâu. Đúng không? Ví dụ này có một đứa bé cầm con dao nhựa dí vào lưng mình và đứng yên. Đưa tiền đây. Chứ mình sợ là tâm của mình sợ. Nên quay lại nhìn thấy nó thì có gì đâu mà sợ. Mọi nỗi sợ mình đều do tâm của mình tưởng ra hết. Nên là nếu mình mà chưa tu tập đến đoạn mà không còn bị ảnh hưởng của tâm chính mình nữa thì yên tâm là tâm nó còn vô thường, nó còn quay lại, sợ lại. Mình phải tập qua cái đoạn mà bị ảnh hưởng của tâm thôi. Đấy là lý do mà đấy là đạo Phật mà đặc biệt khác đạo Phật, khác tất cả các cái tôn giáo khác. Các tôn giáo khác ấy, thì là hướng đến một cái tâm cực kỳ đẹp, tâm cực kỳ thánh thiện tuyệt vời. Nhưng đạo Phật hướng đến việc nhận ra bản chất của tâm mà không vướng vào tâm nữa luôn. Đấy là hai điểm cực kỳ khác nhau. Và mình thực ra mình chỉ yên tâm được khi mình không vướng tâm thôi. Còn tâm mình đặc tính nó là vô thường, nên là cứ cho nó lên cõi trời 1 tỷ năm đi rồi lại quay lại luân hồi trở lại, mình lại sợ như cũ. Thế ra là khó đấy, người dễ tập để hết hẳn sợ ấy. Thì mình phải vượt qua tâm. Cả tất cả cái vừa xong vẫn chỉ là tâm thôi, nhưng mà nó là bước chuẩn bị tốt. Chúc mọi người tốt
lành. Hello, ngày mai. Xin phép mọi người ăn quán.
Cái đời này chị không sợ gì nào, đời sau mới là bảo chị.
Không phải không sợ, tại vì chị sợ quá nhiều khi được tuổi trẻ.
Nhưng đời sau chị lại thành đứa bé.
Ok, ok.
Cảm ơn anh Khang.
Nó sợ hết thực sự khi mình không còn bị tâm khống chế. Còn tâm là còn khống chế, còn tưởng nó đủ thứ để sợ. Vì nó sợ thực ra không có thật. Nó sợ chỉ là tâm mà không có thật đâu.
Đó, cái nỗi sợ mà phá sản thì còn có cái trải nghiệm như là Tom á. Mình đang ở cái nhà to, cái mình nghĩ tới giờ đang mắc lợi, muốn mình phải bán ở nhà nhỏ. Vừa không còn cái nào hết.
Anh đối với một người mà mất niềm tin có phải là con nữ sợ?
Ai không, ai không ai có thể mất niềm tin được. Và người khác
ví dụ của em cụ thể đi. Không phải nói với Nắng đi, giải quyết vấn đề em hỏi chung chung.
Chị hỏi đi, chị có một sử dụng trong thời gian gần đây
chị cảm thấy chết
tốt.
Đấy gọi là có ý thức về vô thường, hoàn toàn tốt, không bị xấu rồi. Có ý thức về vô thường.
Tự dưng em đơn giá luôn chị, khoảng chiều nay đấy chị nói em là chị cho bảo trần con ngủ. Thế anh em, ông cứ luẩn quẩn ở trên điện thoại. Xong chị cứ nghĩ là bây giờ thì nằm trên võng, anh hay là nằm trên đấy chị cho. Ông nằm hồi đi luôn. Thế chị luôn luôn nghĩ cái câu chuyện nó xảy đến. Mà chị cảm nhận là nó đến cứ lúc nào. Thành thử là xong, nhưng mà chị rất bình tĩnh. Khổ nữa là chị cũng thấy chị không cho trẻ con ngủ nữa, thì xong rồi chị mới mò lên xe. Lên thấy ông ở đây chăm cái đàn ông, chị cũng buồn cười mãi. Tối nhẳng thế.
Có chuyện gì về anh em?
Dạ có.
Chuyện riêng à? Thế thôi thì tắt này đi. Có ai có chuyện chung gì nữa không? Không ai sẽ nghe chuyện riêng. Nếu không nghe chuyện chung nữa thì nói chuyện riêng các bạn, để một số bạn có vấn đề okay. Cần kể cho anh nghe.